Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Gió Phú Cường mát hồn người viễn xứ. Liên tiếp trong các tháng qua, nhiều vị giám mục từ Việt Nam đã ghé thăm San Jose. Chỉ trong 4 tháng, Hội Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam trên đường Singleton đã được vinh dự đón tiếp 5 vị giám mục. Ngày 21 tháng 7 năm 2000, Đức cha Nicholas Huỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết, kiêm đệ nhất phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 17 tháng 9 năm 2000, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình. Ngày 12 tháng 11 năm 2000, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, giám mục Lạng Sơn. Ngày 26 tháng 11 năm 2000, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn. Mới nhất và đột xuất nhất là cuộc viếng thăm của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường vào ngày 29 tháng 11 năm 2000. Đức cha Phú Cường thăm Hội Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam. Vào chiều thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2000, khi được tin Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ về thăm Đền Thánh, các giáo dân đã khẩn cấp báo tin cho nhau, nên mặc dù là vào ngày giữa tuần, trong giờ làm việc, các giáo dân cũng tập trung gần đầy nhà nguyện. Cũng như các cuộc viếng thăm trước đây của các đức cha khác, Đức cha Trần Đình Tứ đầu tiên vào nhà nguyện kính viếng linh hài các thánh tử đạo Việt Nam. Đặc biệt trong số 87 linh hài các hiển thánh hiện được an vị tại đền thánh, có xương thánh linh mục Phêrô Đoàn Công Quý, người gốc giáo phận Phú Cường. Diễn văn chào mừng. Tiến sĩ Trần Ân Bài đã đọc diễn văn chào mừng Đức cha và giới thiệu đền thánh như sau.
Trọng kính Đức cha, kính thưa quý cha, kính thưa quý vị. Kể từ ngày cộng đồng chúng con được thành lập đến nay, chưa một lần nào chúng con có được một vinh dự đột xuất và bất ngờ như hôm nay. Đức cha đến thăm chúng con mà không một lời báo trước. Đức cha lại đến vào giờ hầu hết mọi người chúng con đi làm. San Jose của chúng con từ trước tới nay vẫn được tiếng là hiếu khách. Vậy mà hôm nay chúng con phải đón tiếp Đức cha trong hoàn cảnh vội vàng như thế này. Chúng con rất là băn khoăn và áy náy. Vì thế xin Đức cha thông cảm và tha thứ cho chúng con về sự đơn giản trong buổi tiếp đón ngày hôm nay. Chúng con hy vọng lần thăm viếng sau của Đức cha, chúng con sẽ có đủ thời giờ để tổ chức linh đình và chu đáo hơn. Tuy vậy, ngày hôm nay chúng con được sự hiện diện rất là quý báu của cha Phan Thế Lực, ngài coi sóc cộng đồng Việt Nam thuộc giáo xứ San Maria Goretti. Chúng con lại có cha Hoàng Luật, giám đốc mục vụ nhà thờ Chúa Ba Ngôi thuộc giáo phận San Jose. Và chúng con cũng có cha Bùi Quốc Khánh là tuyên úy bệnh viện Alexian Brother ở San Jose. Sự hiện diện của ba cha làm cho không khí đón tiếp của chúng con thêm phần long trọng. Kính thưa Đức cha đang ở trong một nhà nguyện của chúng con. Nhà nguyện này đã được tạo mãi vào năm 1982 dưới thời cha chánh xứ Nguyễn Văn Tịnh và được Đức giám mục Pierre Duhamel đến đây thánh hiến vào ngày 27 tháng 2 năm 1983. Từ đó đến nay, nguyện đường này tiếp tục được sử dụng để thờ phượng Thiên Chúa và tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Mỗi ngày hai lần, các giáo dân đến đây đọc kinh, cầu nguyện qua sự tổ chức của hội khấn chúng con. Và rất nhiều ơn lạ đã được Thiên Chúa ban qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Fatima, của các thánh tử đạo Việt Nam và của Thánh Martino. Hiện hòm xương thánh của chúng con có 87 linh hài các thánh trong số 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, có thể nói đây là một nhà nguyện duy nhất trên thế giới có một số linh hài nhiều như vậy. Rồi do biến cố xin thành lập giáo xứ Việt Nam tại San Jose năm 1986, Hội Cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng con mua lại cơ sở này từ Tòa Giám mục San Jose. Và hiện giờ cơ sở được điều hành bởi Hội Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cả hai hội đều do các giáo dân chúng con thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật lệ của chính quyền Hoa Kỳ. Mục đích của hội chúng con là để thờ phượng Chúa và tôn vinh các anh hùng tử đạo Việt Nam và bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Ước vọng tương lai của chúng con là dùng cơ sở này để hỗ trợ cho các hoạt động của giáo hội Việt Nam. Các thế hệ Việt Nam sau này trên đất Hoa Kỳ sẽ không biết nói tiếng Việt, sẽ không biết Việt Nam ở đâu nếu không có những nhịp cầu bắc về Việt Nam và không có những dòng máu luân lưu nối liền với Việt Nam. Vì thế, chúng con muốn dùng cơ sở này để làm nhịp cầu đó và để làm những mạch máu lưu thông đó. Xin Đức cha quan tâm và tiếp tay giúp chúng con hoàn thành mục tiêu đó. Con xin trân trọng cảm ơn Đức cha, cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị.
Tiểu sử Đức cha Trần Đình Tứ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại xứ Thuần Túy, địa phận Thái Bình, Bắc Việt Nam. Nhập tiểu chủng viện Mỹ Đức năm 1948, học triết học và thần học tại Học viện Thánh Alberto, Hồng Kông và Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Thụ phong linh mục năm 1965. Phó sứ Lễ Trang, Phú Giáo, Phước Thành, được 6 tháng rồi chuyển về làm phó nhà thờ chánh tòa Phú Cường từ năm 1965 đến 1968. Du học tại trường truyền giáo Roma từ 1968 đến 1973. Đậu tiến sĩ giáo luật và cử nhân phụng vụ. Ngài trở về Việt Nam làm giám đốc tiểu chủng viện Phú Cường, giáo sư thần học và phụng vụ tại Đại chủng viện Sài Gòn. Tổng thư ký phụng vụ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha sở ở nhà thờ chính tòa Phú Cường cho tới cuối năm 1998. Ngày 24 tháng 11 năm 1998, nhằm lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Tòa Thánh đã chính thức công bố việc bổ nhiệm cha Phêrô Trần Đình Tứ làm giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Lễ tấn phong được diễn ra tại Roma ngày 6 tháng 1 năm 1999 do Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ tế. Đây là vị giám mục thứ hai trong lịch sử giáo hội Việt Nam được chính Đức Giáo Hoàng tấn phong. Vị thứ nhất là Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng năm 1933. Huấn từ của Đức cha Trần Đình Tứ. Tại nguyện đường các thánh tử đạo Việt Nam trên đường Singleton, San Jose, California, Hoa Kỳ, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã ban huấn từ cho các giáo dân như sau.
Kính thưa quý cha, kính thưa ông giám đốc và kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể anh chị em. Tôi xin lỗi bởi vì như ông giám đốc vừa nói, tôi đến đây quá đột ngột. Sự thực thì tôi cũng chưa được biết ở San Jose nhiều lắm. Vì thế đến đây, khi đến đây chương trình ấy, đến đây chỉ thăm mấy người bà con. Nhưng rồi khi tới đây thì nghe tin rằng đây có một cái đền thánh để dâng kính các thánh tử đạo, cũng có những cái hội tổ chức để mà điều hành trung tâm cái đền thánh này. Thì tôi cũng muốn đến đây để kính viếng. Và vì thế, mặc dù là có cái sự bất ngờ, nhưng mà ông giám đốc cũng như là tất cả quý vị điều hành đã cố gắng tạo một cái sự đón tiếp đối với tôi là hết sức là thân mật và nồng hậu. Vì thế nên tôi thành thực cảm ơn cái sự đón tiếp đó. Qua những cái lời của ông giám đốc vừa mới nói thì tôi thấy rằng cái chương trình và cái việc làm của cái trung tâm này đáng là khen ngợi. Trước hết là chúng ta dâng kính các thánh tử đạo Việt Nam, tiên tổ của chúng ta, những người đã nêu gương cho chúng ta về đức tin, về cái lòng nhiệt thành truyền bá cái đức tin đó. Và chúng ta cũng thấy cái trung tâm này cũng nghĩ tới cái tương lai của con em Việt Nam. Bởi vì sống ở trên đất khách quê người thì dễ quên cái tiếng mẹ đẻ, cũng như là những cái tập tục, những cái nền văn hóa của quốc gia mình. Và do đó đã thành lập cái trung tâm này để bác một cái nhịp cầu, làm sao cho những người Việt Nam ở hải ngoại vẫn có cái dịp để mà tiếp xúc với quê hương đất nước, để bảo tồn không những là ngôn ngữ mà lại có thể bảo tồn được những cái tập tục tốt của dân tộc mình. Cái đó, điều đó là một cái điều đáng khen ngợi. Vì thế hôm nay tôi đến đây trước hết là để thăm viếng. Và tôi hy vọng rằng những lần sau khi tôi có dịp đến Hoa Kỳ này, tôi cũng có dịp đến viếng thăm và có lâu giờ hơn, thì chúng ta cũng có những cái dịp để trao đổi với nhau, học hỏi với nhau và cùng cái tìm cách để cộng tác làm sao cho cái người Việt Nam không những là ở hải ngoại nhưng mà ở trên quê hương đất nước của chúng ta nói riêng, và đồng thời nói chung là tất cả quê hương đất nước của chúng ta được mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Đó là những cái điều mong muốn của tôi. Vì thế nhân cái dịp đến thăm đây thì tôi cũng xin nói, cũng là để trao đổi, cũng là để cho những người đang ở hải ngoại biết những cái tin tức ở giáo hội Việt Nam. Có lẽ là về giáo hội Việt Nam thì các đức cha đến trước thì các ngài cũng đã nói rồi. Nhưng mà tôi cũng nói một đôi nét về cái giáo hội địa phận Phú Cường của tôi. Để chúng ta cùng gọi là sentire cum ecclesia, tức là chúng ta thông cảm với, hiệp thông với giáo hội, thông cảm với giáo hội, không phải chỉ trên đất nước Mỹ này, nhưng mà ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là ở quê hương đất nước của chúng ta, mặc dù một cái phần nào đó, ở trong một cái mảnh đất nào đó trên quê hương đất nước. Thì Đại Việt Quốc Cường của chúng tôi được thành lập năm 1965, phân ra từ giáo phận Sài Gòn, cùng đồng thời với giáo phận Xuân Lộc. Và hiện nay thì gồm 4 đơn vị hành chánh, trọn tỉnh Tây Ninh và cái tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương thì nó không được trọn lắm, mặc dù cái tòa giám mục ở tỉnh Bình Dương, nhưng mà tỉnh Bình Dương thì có một cái huyện Dĩ An đó, thì lại thuộc về cái giáo phận Xuân Lộc. Vì trước kia theo hành chánh thì nó thuộc về Biên Hòa, bây giờ theo hành chánh thì lại trở lại thuộc về Bình Dương. Thế còn một cái nửa tỉnh Bình Phước, tức một tỉnh mới, là cái tỉnh này gồm cái Phước Long và Bình Long trước kia. Vì thế bây giờ cả hai tỉnh ấy gộp lại thì người ta gọi là Bình Phước. Cái phần mà thuộc Bình Long trước đó thì thuộc giáo phận Phú Cường. Còn cái phần mà thuộc Phước Long thì lại thuộc về giáo phận Ban Mỹ Thuật. Ngoài ra còn có cái huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh, mà khi chia bây giờ nó là cái tỉnh Hậu Nghĩa. Vì thế nên hiện nay theo cái đơn vị hành chánh, tức là gồm 4 cái đơn vị tỉnh và huyện. Thế về dân số thì hiện nay đoàn giáo phận Phú Cường của chúng tôi được hơn 2 triệu. Nhưng mà cái số giáo dân chỉ được có 105.000. Vì thế cái địa phận Phú Cường này nó vẫn coi được từ cái ngày mà thành lập cho đến bây giờ nó vẫn còn là cái địa phận truyền giáo. Bởi vì cái số người giáo dân rất là ít ỏi. Và cái địa phận Phú Cường của chúng tôi trong cái thời chiến thì nó gồm những cái chiến khu rất là nổi tiếng. Chiến khu D, Tam Giác Sắc, Bời Lời hay là Bình Long, Anh Dũng hay là Lộc Ninh hay là địa đạo Củ Chi. Đó, tất cả những cái điều đó, cái vùng đó đều thuộc vào cái giáo phận của chúng tôi. Và vì thế qua bao nhiêu năm chiến tranh nó bị tàn phá, bây giờ hòa bình trở lại thì người dân trở về, họ lại bắt đầu phải xây dựng lại, không những là xây dựng từng ngôi nhà, xây dựng cái trường học, xây dựng chợ búa, nhưng mà họ cũng phải xây dựng những nơi thờ tự. Cái việc mà xây dựng ở những cái vùng kinh tế mới đó mà chưa có nhà thờ, mà bây giờ bắt đầu xây lập nhà thờ thì nó cũng có những cái khó khăn, bởi vì chúng ta thấy rằng sống ở trong xã hội chủ nghĩa thì cái gì cũng phải xin phép thôi. Thì cái chuyện đó thì phép tắc thì dĩ nhiên rằng chúng ta thấy là xin phép thì bao giờ nó cũng thấy là cũng phải vất vả, cũng phải khó khăn. Vì thế nhưng mà chúng ta thấy nhu cầu thì cũng phải cố gắng, và chúng tôi cũng đã cố gắng cho đến hiện nay. Từ cái ngày mà tôi về, tôi nhậm chức cho đến nay, thì trong 2 năm chúng tôi cũng xây được những cái nhà nguyện hay là nhà thờ lớn nhỏ thì cũng chừng được là 10 cái nhà nguyện nhà thờ như vậy. Và còn đang tiếp tục có những cái ngôi nhà thờ nhà nguyện cần phải được xây dựng. Ngoài ra thì chắc quý vị cũng biết trước kia có cái hội gọi là Hội Thừa Sai Việt Nam, do cái sáng kiến của Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Và cái hội đó đã được thành lập vào năm 1968. Vì thế nhưng mà rồi sau khi giải phóng thì cái hội đó hầu như là ngưng hoạt động. Ngày nay thấy cái nhu cầu truyền giáo một phần nữa là thấy tại Việt Nam của chúng ta có nhiều ơn gọi, nên Hội đồng Giám mục đã cho sinh hoạt lại, cho cái hội này phục hồi cái sinh hoạt lại, và đã giao cho tôi để đặc trách cái Hội Thừa Sai Việt Nam đó. Vì thế hôm nay đến đây thì chúng tôi cũng muốn kêu gọi quý vị cùng cộng tác với chúng tôi để làm việc truyền giáo cho quê hương đất nước của chúng ta. Và khi có hoàn cảnh, chúng ta sẵn sàng để có những linh mục có thể đến những cái nơi khác. Thí dụ chúng ta thấy ở Hoa Kỳ này, bây giờ ơn gọi cũng rất là thiếu thốn. Vì thế chúng ta có thể, trước kia chúng ta đã nhận các vị truyền giáo từ ở các nước ngoài đến với chúng ta, thì bây giờ chúng ta có thể gửi các vị truyền giáo đến các cái nước đang thiếu thốn những cái để làm việc truyền giáo. Chúng ta thấy rằng cái công việc thì còn nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy với ơn Chúa, với cái quyền phép của Chúa thì chúng ta thấy rằng công việc sẽ có thể thực hiện được. Tuy nhiên cũng cần phải sự cộng tác của mọi người. Vì thế hôm nay nhân cái dịp này đến đây, tôi cũng xin kêu gọi tất cả mọi người cùng cộng tác. Cộng tác bằng lời cầu nguyện, cộng tác bằng cách góp ý, xây dựng, và đặc biệt cộng tác bằng những phương tiện vật chất, để chúng tôi có những cái phương tiện vật chất đó huấn luyện các cái linh mục, tu sĩ, các cái cán bộ truyền giáo. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng chưa có thể gửi ra ngoài bởi vì có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà chúng ta có thể làm việc tại quê hương đất nước của chúng ta, vào những cái vùng hẻo lánh chưa có nhà thờ, hay là chưa người ta chưa biết đạo. Có những giáo dân dấn thân đến đó sống chung với người đó. Rồi tùy từng hoàn cảnh, trước hết có thể làm việc truyền giáo bằng cái sự hiện diện của mình. Sau đó có thể làm việc truyền giáo bằng những cái công việc, thí dụ như là dạy học, hay là chăm sóc trẻ em, hay là cả những cái vấn đề thí dụ giao tế hàng ngày, làm chung và ở chung với những người đó. Để tùy cái hoàn cảnh có thể rao giảng tin mừng cho những cái người chưa nhận biết Chúa. Thì thế nên đó là những cái công việc mà cái chương trình cũng như là tất cả cũng phải chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, để cũng kêu mời anh chị em cùng với chúng tôi cộng tác làm việc mở mang nước Chúa và làm việc để xây dựng quê hương đất nước chúng ta.
Sau đó Đức Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Chúa cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa bây giờ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Thank you. Cha và các cha đi thăm các kỷ vật và triển lãm về các thánh tử đạo Việt Nam. Người ta ghi nhận có sự hiện diện thêm của cha cố Phạm Văn Hội. Trong khi buổi tiệc trà diễn ra tại phòng hội, Đức Cha đã trình bày tiếp về tình hình truyền giáo của giáo phận Phú Cường.
Thì về cái địa phận Phú Cường của tôi tên là Phú Cường, rất là một người giàu vừa mạnh. Nhưng mà trên thực tế thì nó là vừa nghèo vừa yếu. Nhưng mà có lẽ là giàu và mạnh về cái lòng bác ái, bởi vì tại Phú Cường của chúng tôi thì thứ nhất là có cái trạm phong Bến Sắn, tức là cái cùi Bến Sắn ấy, là một trong những trạm lớn nhất, cái cùi lớn nhất tại Việt Nam. Cái số bệnh nhân ở trên ấy, bởi vì không những là cái trại phong Bến Sắn mà còn bốn cái trại liên hệ nữa, tức là hơn 1.000 người. Thế thì kỳ vừa rồi đó thì chúng tôi cũng có những cái dự án, bởi vì có những người mà họ đã được khỏi bệnh hay là con em của họ không mắc bệnh gì, bây giờ lớn lên thì phải hội nhập vào với lại xã hội, thì thế nên họ cần có những cái căn nhà, họ cần có những cái phương tiện để bắt đầu cuộc sống, thì chúng tôi cũng đã làm những cái dự án. Và cái hội người cùi ở Việt hội cùi bạn những người cùi ở Orange County thì vừa rồi thì cũng đã hứa giúp cho chúng tôi được 10 cái gia đình như vậy, mỗi gia đình là 2.500 thì mua đất rồi làm nhà cho họ, rồi giúp vốn họ đầu tiên để họ sinh sống đó. Thì cũng rồi hộ người Vi Sanh Đề Phôn thì cũng có cho được 10 người, nhưng mà theo cái án lần trước đó là có được 15.000. Ngoài ra thì chúng tôi, ngoài cái trại phong Bến Sắn này thì chúng tôi có một cái trường công điếc ở Lai Thiêu. Cái trường này thì là đã được thành lập hơn 100 năm nay rồi, và cũng là cái trường lớn nhất nuôi những cái người bị điếc, bị câm. À, vì thế nên đó. Ngoài ra là ở Củ Chi đó thì mới có một cái trung tâm là chăm sóc những người bị xì đạt trong cái giai đoạn cuối cùng, cũng là thuộc giáo phận của chúng tôi. Và cái này chúng tôi rất lấy làm vinh dự, bởi vì đây cũng là cái trung tâm đầu tiên lo cho những người bị mắc bệnh xì đạt ở Việt Nam. Vì thế nên chúng tôi thấy rằng đối với lại địa phận của chúng tôi thì lo cho những cái người tàn tật và những cái người thì cũng là có những cái cơ sở đó. Mặc dù những cơ sở đó thì bây giờ là dưới quyền của nhà nước, nhưng mà đều các sơ làm việc ở trong đó, và các sơ sẽ chăm sóc tất cả.
Thách từ đạo với thách từ đạo
ở giáo phận của chúng tôi thì có một vị thánh từ đạo, tức là thánh Phêrô Đoàn Công Quý, ngài quê tại ở Búng, giáo xứ Búng. Ngài cũng là một linh mục tử đạo. Và ngoài ra thì còn có một số vị, tức là ở Thị Tính có 27 giáo dân bị một nhà sư đánh đập rồi chôn sống tại cái giếng ở bây giờ gọi là Thị Tính. Ở cái chỗ đó thì chúng tôi cũng đang sắp có, trước có cái nhà thờ, nhưng là chiến tranh phá hủy, bây giờ tôi cũng đang cố gắng để xây dựng lại, nhưng mà nó cũng còn đang gặp cái khó khăn về cái đất đai, về cái chút. Nhưng mà hy vọng rằng trong năm tới thì chúng tôi sẽ xây dựng được cái nhà thờ nhà đó.
Ở Lái Thiêu gốc thánh
là ông Quý.
Ông ở Lái Thiêu gốc Lái Thiêu đó thì cũng không phải là quê ngoại, thì có ông Thánh Gấm. Nhưng mà ông Thánh Gấm này thì chính là ở Chợ Đối, nhưng mà cũng có họ hàng ở Lái Thiêu. Và ở Búng đó là trong địa phận Phú Cường là có Thánh Đoàn Phêrô Đoàn Công Quý.
Cảm ơn
Đoàn Công Quý là chú của con. Công Quý đó.